cái không khí mà mình ngồi khi mình làm pháp luân, mình hít vô cái không khí mà cái mùi vậy này kia nó không cần nhiễm gì đối với lại cái
phần
gì
cái phần đây là phần thanh thôi, là pháp là luyện cho cái hồn, luyện cái hồn tu lập thành tốt rồi nó mới vung bộ cái ý chí đi lên, nó mới thấy sự phát triển của nó. Hiểu chưa? Chứ không phải ngồi đóng đó thành Phật đâu, phải nhiều chuyện lắm chứ không phải vậy. Cho nên ta mới chỉ phân cách cái Nam Mô Di Đà Phật, mình thấy không có ngại đó. Rảnh qua lưỡi niệm Phật. Niệm đều đều à, Nam Mô Di Đà Phật cái liên tục vậy đó. Để cho trong này á, nó thay thế cái trật tự. Cái trật tự của Nam Mô Di Đà Phật là cái trật tự của các càn khôn vũ trụ, mà tất cả thay thế về trật tự của càn khôn vũ trụ thì lúc đó nó mới đạt thanh. À, lúc đó mới thấy rõ mình tiến. Có trong này một ba ngày mình làm mình thâu có trượt không à, thì làm công việc kiếm tiền là đồ trượt không à. Mà nó thâu vô đây thì nó chỉ biết chuyện mê chấp và hơn thua thôi. À, rồi mình bây giờ mình niệm Phật để cho nó vô cái vòng trật tự của các càn khôn vũ trụ thì nó mới phá mê phá chấp. Không không, Nam Mô Di Đà Phật thôi, mình biết rồi, mình không phải mê tín nữa, mình tập trung nghe trung tâm bộ đạo để cho tâm này nó lắng nghe và nó thấy, nó đổi cái ngày xưa đi. Hồi xưa là mình chỉ nó hơn thua, và bây giờ mình cứ dẹp cái hơn thua và phá mê phá chấp, đi trong cái thức hòa đồng, thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thống nhất dễ trị hơn, dễ tiến hơn. Mà cứ lộn xộn lấy cái lý đời hoài, tu 1000 kiếp cũng vậy đó. Cái này hành thống nhất rồi là đi, ở là ở đó rồi, thấy không? Nhưng mà tất cả trong nhà mọi người đều tu như vậy, mình đi là mọi người lo đi hết, ở lại mọi người ở lại, thấy không? Đồng một chiêu thôi.
Nói gì con nước có đêm con thức giấc, một cái thì con chưa có dự thiệu, con đầu con niệm Nam Mô A Di Đà
đó, niệm hoài nó niệm hoài,
còn một con thiết hiểu con chưa tỉnh giấc mà con vẫn nghe tiếng niệm
mà trong cơ tạng đều nghe niệm,
niệm hết.
Cho nên niệm ở đời họ thấy được niệm Nam Mô A Di Đà Phật không có làm ăn được, không phải không làm ăn được, bởi vì nó có trật tự và nó còn sáng suốt hơn người xưa. Nó không gạt người ta thôi chứ ai gạt nó. Nhưng nó ngu.
Thầy, con có đêm con ngồi thiền á, con nghe là như có người mở cửa vô trong phòng.
Tay kệ, mình cứ niệm tập thôi. Cái đó là nhà nào thì không có ma. Ở trong xác mình cũng có ma, mình cũng là ma mà đó. Sức hồn đánh lễ Phật mà không về với mình làm sao cái hồn đi được. Cái câu niệm là mục đích mình đi sức hồn đánh lễ Phật là mình không có rước tà vào thân, là để phòng bị cái ngoại tâm. Còn cái mà mình không vô trong này làm sao mình đi ra được. Phải vô đây mới đi.
Ý chí của con muốn quay vô bên trong.
Không, tự nhiên, đương nhiên nó quay vô trong rồi. Đương nhiên nó quay vô trong. Không vô trong làm sao mà đi được. Chứ ở nhà muốn đi tới đây, không vô phòng bận quần áo làm sao đi ra đây được. Bởi người ta để ý chí của tôi là xuất hồn đánh lễ Phật.
Trước khi mình đi ra thì chúng mình thấy trong nhà cho nó sạch sẽ rồi, nó đi chặt tự rồi, nó đi mình đi chứ. Trong nó chặt tự
mình
đi.
Nghĩ lại mình cứ nghĩ đi ra rồi nó khác rồi mình đi hoàn cảnh trong cái đó mình.
Mình chấp được cái ý, chấp được cái nói là vẫn còn.
Cho nên cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái co lưỡi thầm niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm thường niệm vô biên niệm rồi nó thông nhất rồi thấy không có gì hết, không có gì đó mà thấy đi ra cũng dễ mà trở về cũng dễ, không có gì khó khăn. Đó, ý niệm Nam Mô Di Đà, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm thét rồi nó hết rồi, thường niệm vô biên niệm không có niệm mà nhớ. Nhớ là mình thấy là dồn cái gì cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, thì mình lúc đó mình sống hẳn vào trong biển giới của các càn khôn vũ trụ. Mình mang sắc phàm mà tâm mình không phải phàm nữa. Mang sắc phàm mà tâm không có phàm, sống hẳn vô biển giới. Thì ta động đó mình thông, động đó thông, động đó thông.
khi thầy thì hợp mình niệm 50 hoặc là mỗi lần mình niệm chứ không phải nhớ niệm, nhưng khi mà niệm cái thì bắt đầu nó rõ thì cái ý niệm của mình niệm nam thì nó muốn được
nó đó tốt lắm. lần nó trụ rồi
con bây giờ con niệm
là cứ việc giữ cái đó mà vun bồi cái đó
giống như cái tiếng mỏ vậy đó tiếng
à vun bồi cái đó rồi sau này cái đầu mình không phải cái đầu này nữa, nó lớn rộng à, nó lớn rộng, người ta chưa nói mình đã biết rồi mà lớn rộng vậy mình mới hòa tan qua mọi
thứ. Này là cái đầu vậy đó, từ này con nhớ niệm nam mô thì Phật nó rõ, giống rõ.
Đó, phải buông bồi cái đó, giữ cái đó, giữ cái đó.
Dạ, cái giác là cứ thông thả.
Ừ, cứ từ từ niệm thôi, dẫn cứ coi lưỡi ra người ta
niệm Phật. Con niệm nam mô thì Phật, ở đây rõ, nhưng mà ở đây cũng rõ nữa. Nó cái chán này cũng đọc, cũng có làm như có cái gì tiên đọc.
Thì cái sự liên hệ nó mở ra, nhưng mà sau này mà nó trụ rồi á, nó cũng như cái ba lông lớn. Nó bay rộng cho nên ta đó không có niệm mà nhớ, cái nhớ khó hơn cái niệm. Cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật là mình có hậu an vô biên niệm là nhớ rồi. Cái đầu mình cảm giác không còn cái đầu này, nhưng cái đầu rất to, cái hậu an nên thích ngồi ngủ liền, về ngủ sướng không có mặt mà dưa giờ làm thế mà ngủ về thế. Đang không thấy cái thằng bé năm ba mình cũng ngồi vậy cục xuống chút á.
Nghĩ là suốt cái giờ tiền của mình, ví dụ như mình cho hồn thắp lên tiền chuyển tới cái giờ tiền định, thì trong cái giờ tiền định mà mình chưa có được mơi, chưa có tới cái trạng đó mơi, thì mình cứ niệm nam mô a di đà phật để dỗ nó mơi luôn được.
Cứ niệm, đừng có dỗ, cái niệm niệm thét rồi nó thai thông, nó mới nó thừa tiếp bên trên, nó rút lên
mơi luôn.
Ở thế gian mê mà tỉnh, cái sáng suốt của mình xuất ra mà thừa tiếp cái sáng suốt của cả càn khôn vũ trụ, nó thấy nó đi trên kia. Bởi vì ông thấy sắc ngồi đây thanh như vậy đó, của mình dán trần cái sắc mà nó hút cái hồn như vậy. Cho nên muốn thử tại sao cái điển của mình bị hút vô đây, thì bây giờ mình đi thăm cái sắc chết đó. Mình thấy nó hút cái đầu mình nặng đó ra, sắc chết nó thiếu điển đó. Thì bây giờ mình tập trung lên cái phần thanh điển thân của mình phóng lên trên đó, thì cái nào hút cái bên trên nó hút lên chứ.
Thầy nói con nhớ là
nó rõ ràng
vậy. Tàu nói là địa thì có sức của địa, thiên thì có sức của thiên, nhân thì có sức của nhân.
À, đó. Cho nên khi mà mình biết cái đường lối để mình về ở trên đó thì mình phải tập trung, mà trung là phải nhớ, chứ quên nữa là mất. À, giữ cái đó, nhưng mà nhớ là vuông bồi đó, bồi cái đó để mình đi lên. Nhưng mà rồi cũng sợ hãi ha, cũng cứ thử mấy người sợ hãi có thử hành niệm coi thế nào. Án ma ni bát ni hồng là nó chạy đi đâu, ông sư ông nói cho ông có cách nữa. À, cho nên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là mình mở lục thông, lục tâm thông, nó cũng nằm ở trong đó. Và lục tâm thông này nó giải thích cái án ma ni bát ni hồng. Án ma ni bát ni hồng là trụ tâm chứ không có gì mà nếu thầy chưa không có hiểu. Thì trụ tâm. Án ma ni bát ni hồng là trụ tâm, lúc đó mà mình biết đó là luồng điển trụ tâm á, cái mặt của mình nó hồng hào vậy đó. Ý niệm án ma ni bát ni hồng nó mạnh lắm, nó chống cả ngoại tâm. Nhưng mà mấy ông đó đâu có biết, ông cứ án ma ni bát ni hồng, án ma ni bát ni hồng, nhưng mà ông mở miệng là tật rồi. Dùng ý niệm án ma ni bát ni hồng thì nó hội tụ từ ngay trung tim bộ đầu và cái dịch tim hai cái nó không nhất. Nó trụ thì ngoại tâm không được, cái mặt tâm ở trong đó họ cũng cách nghĩ không nổi. Chỉ ta niệm Nam Mô Di Đà Phật là lục thông còn hay hơn, lục thông còn hay hơn. Thầy đâu có hiểu, bởi vì thầy đã đắc đâu, thầy không đạt không đắc thì hiểu cái điểm đi tới đâu. Rồi nói hồi xưa ông đó, ông nhờ cái niệm án mani bắt đi ông, mà con ma không làm gì ông. Thì bắt trước cũng làm vậy mà không biết sử dụng. Cũng như người ta đưa cho cụ cái súng M16, cụ biết bắn thì nắm súng cũng làm. Nắm súng hù người ta thôi mà nó bắn thì nó được. Mở mở cò chỗ nào đâu. Không có đâu, không có tu gì điển giới, cách nghĩa không có, không cách nghĩa nổi ghê. Án ma ni bắt đi hồng là trụ tâm. Mấy ông kia, ông đem án ma ni bắt đi hồng chạy đâu dưới bụng, chỉ dưới bụng này. Mà chỉ nó là trụ tâm. Cái tâm là hồng đó.
Ngày hôm qua tôi nghe thầy giảng ngũ giới, đêm qua thầy giảng ngũ giới, thì tôi về thì con có nghĩ lại cái đó, con thấy nó hay, con có một điều thì con nó thắc mắc không hỏi, thì nhờ thầy giảng gì, cái ngũ giới, cái lực căn lực trần nó khác nhau chứ nào?
Lục căn là khác, ngũ giới ở bên trong. Ngũ quẩn nè, 1, 2, 3, 4, 5 bộ phận này là ngũ giới. Mà mình vô mà mình định sai là cái giới nó cũng lệch lạc. Thấy không? Mình vô mà mình quán thông á, mình là phá giới. Thấy không? À, cho nên cái giới là trong ngũ giới là ở đây. Còn cái lục căn lục trần là khác. Lục căn lục trần nó cũng nằm giữa trong cái Nam Mô A Di Đà Phật. Là lục thông căn bản ở bên trong. Và lục trần là cũng Nam Mô A Di Đà Phật giữa đại tự nhiên. Đại tự nhiên với tiểu thiên địa nó có lục căn lục trần. Và nếu mà lục căn đàng hoàng, lục trần sẽ ứng chiếu. Có lực có trong và có lực ở ngoài.
Tức là có trong và có ngoài.
Có trong và ngoài. À, còn bên cái chùa họ có nghĩa khác. À, nhãn nhĩ tỷ thiệt rồi mấy cái đó, cái vụ đó học hoài học không có biết, học càng ngu. Còn cái này là cái căn bản. Căn bản ở trong lý trong nguyên là như đó. À, nếu mà cái lục căn ở trong này là lục tâm Nam Mô A Di Đà Phật của mình không thông á, thì lục trần nó mới áp đảo, nó mới gây loạn. Thấy không? Còn ở trong này thông á thì lục căn lục trần phải tề chỉnh để đoan trì như nào. Đó, bên trong có cái tiểu thiên địa này mà không có lục trần là mình thu hút bên ngoài đem vô, mà đem vô mà mình không có tề chỉnh thì nó sẽ áp đạo. Mà ở trong tề chỉnh ở ngoài vô trăng lên thấy xác này cái gì đâu. À, còn cái nguyên ý của cái lục tâm, mà lục tâm đầy đủ rồi, trật tự rồi thì lục trần vô cũng phải trật tự. Nó mới làm việc được. Cho nên con người không xa đời được là vậy. Ngũ quẩn là tư tưởng này. 2, 3, 4, 5. Mà ngũ quẩn dai không là cụ thiền cái ngồi cũng không thấy có cái đầu nữa. Mới kêu là ngũ quẩn dai không. Còn ngồi đây mà cứ nói là thưa cái Đức Phật độ con mạnh giỏi này kia cái nọ, đó là ngũ quẩn dai có. Lắm có dây không, tắt kinh rồi. À, ngủ quẩn dây không là mình mất cái đầu. Kinh tu cho nó trụ cái thanh điển này, mình mới lúc đó mình mới cảm thấy cái hào quang của Đức Phật. Mà chính ta cũng có đầu hào quang. Mà hào quang của Đức Phật không ai thấy được. Mà người có hào quang mới thấy hào quang. Người có trình độ mới xét được trình độ đối phương. Thì công bằng nói vậy, chứ không phải là đúc tiền đúc bạc rồi phóng rồi đem cái hào quang cho con. Không có. Nếu mà hào quang đem ra cho người trần gian coi được á, thì cái kiến thức của con người có thể để tình bạn được. Cái kiến thức con người không có thể mang ra để tình bạn được. Nhưng mà mọi người xác nhận rằng tôi có kiến thức, thấy đó chưa? À, mọi người đều xác nhận tôi có kiến thức, nhưng mà đem cái kiến thức ra để trên bàn không được. Nhưng mà có trình độ thì thấy kiến thức gì. Mà có trình độ kiến thức với kiến thức hòa cảm á, thì nó không có thắc mắc nữa. Thấy chưa? Nên trình độ không mua không bán là vậy. Nhưng muốn hỏi
hồi xưa con hiểu được sao chẳng sai.
Bởi vì trình độ chưa tới. Trình độ chưa tới, mà chừng 3 năm sau hỏi thì tôi giảng khác nữa. Mà cái 3 năm sau mà bê bối thì tôi giảng khác. mà tinh tấn rồi từ giảng pháp.
Hồi đó thì giảng con nghĩ là con hiểu gì, lục căn á, lục trần là lục căn á là tâm can tỳ phế thận. Khi chưa biết á, lục trần á là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó nói vậy. Bây giờ thì giảng là nói khác rồi.
Cái đó là họ nói theo trong chùa. Mà tôi nói đây là sức mạnh vô cùng của hai bên. Cho nên ở Trần gian nó cũng xâm chiếm vô cùng.
Sắc thân nguyên vị xuất sắc, xuất sắc thì do mắt, sắc thì cũng do mắt. Vị tức là cái miệng mình nếm được, mũi tức là cái mùi mình ngửi được, cái tai tức là mình nghe được những âm thanh. Thì con chim như thế này, khi mà mắt á, mắt chàng mình nhìn á, là mình thích nhìn những gì đẹp, không thích nhìn những gì xấu xa. Mũi á, mình thích thử mùi thơm, không thích những mùi thối. Miệng thích ăn những đồ ngon, không thích ăn những đồ dở. Tai thích nghe những cái lời nịnh bợ, không thích nghe những cái lời chê bai. Thì đó là con nghĩ là lục trần. Lục trần thì con nghĩ ở trong này nè, tâm can thì phải bạn nó ứng như thế này. Thì cái tâm á nó thuộc can, mà can thì nó thường thường nó lộ ra tai, hay là còn vị á thì nó lộ ra miệng. Chứ mà nó cái muốn ăn của mình do cho mình nó thích thì mình cái miệng mình mới ăn vô chứ. Đó con nghĩ như vậy, không hiểu gì, con nghiệm cái lý đó. Nhưng mà bây giờ thầy giảng nó khác rồi, khác cái hiểu của mình chút.
Thì cái nghĩa của tôi giảng là cái nghĩa giải thoát, còn cái nghĩa của chùa giảng là cái nghĩa buộc ý mã tâm viên, buộc vô trong đó là một cục. Tôi bây giờ nghĩ cái mùi này thơm quá, rồi sao ông thầy dạy sao lục trần đó, lục trần đó. Không biết cái gì đó,
chắc chưa
à, chắc chưa đó. Mà lục tâm mình thông á, Nam Mô Di Đà Phật mình quán thông, lục tâm mình thông á, thì lục trần cũng phải nghiêm chỉnh để theo mình, thấy chưa? Ở trong Nam Mô Di Đà Phật mà cụ lập lại trật tự rồi, cái bên ngoài nó vô nó phải đứng một cách nhưng mà nghiêm chỉnh, vì cụ sáng hơn nó nhiều. Lục trần mà sáng quán thông rồi thì lục trần phải nghiêm chỉnh, trên đi ở đâu người ta không có động. Còn cái kinh chùa nó giải đó là chỉ chấp, thằng nó tại cái lưỡi nó vậy, tại cái lỗ tai nó vậy, thấy không? Không có đời nào tu bao nhiêu kiếp nó cũng quán hồng thông đâu. Nó vì bị giới hạn bởi luật lệ pháp giới, thành nên ghi ở từng số đó thôi, tu hoạn chứ. Còn cái này là luật tâm thông rồi, giải quyết hết tất cả mọi chuyện. À, cho cái Nam Mô Di Đà Phật này nó hòa hợp với các càn khôn vũ trụ. Nam là lửa, mô là không khí, nói rất đơn giản như vậy. Cái Nam thật phương, Nam lửa bính kinh, thấy không? Có nghĩa là cửa ở trên trời không có cửa nhưng có lửa chặn đường, ở trên trời không cửa nhưng mà có lửa chặn đường. Nếu mà có luồng điển chúng ta thiếu thanh tịnh không bao giờ nhập thiên môn được. Mô chỉ rõ vật vô hành trong đó không, nhưng mà chúng ta đi tới đó chúng ta sẽ thấy có. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thận là cái hạ thiên môn của thế gian. Hai cái cặp là tạo ra con người tại thế, sanh ra tinh khí. Nhi giữa bền ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần đầy đủ như một trụ tam giới. Thế đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, lúc đó mình mới hòa hợp với cả cả không khí. Ngồi đây mà biết chuyện gì Phật hay thân tịnh nên mình biết nguyên lai bổn tánh của mình thì biết nguyên lai bổn tánh của vạn linh. Có cái một là biết hết, mà tu gì mà dạy quá trình xét rồi học không ngủ thế. Nhiều đó mà dạy hoài cũng nói hoài mà ta còn chưa hiểu. Có cái một à?
Độ đâu có hiểu nổi.
Có cái một à? Mà không chưa hiểu. Mà chưa quán thông nữa hả?
A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thì thầy nói thì nhâm quý gồm thâu nơi thận đó là cửa của cái
quá sanh thủy,
tức là mình lên thiên đàng cũng đó mình xuống tạo
ở thế gian là thủy điển tương giao, lên thiên đàng phải dùng điển, mà ở thế gian cũng phải có thủy điển mới tạo ra hình thù. Mà để ra mà không cục cửa được là đâu có tạo hình thù.
Thầy nói đó, thượng thăng tiến mà hạ sinh dục đó là
đó.
Nhâm quý,
nhâm quý là quá sanh thủy. Nhâm quý, nhâm quý là cái quẻ. Nhâm quý quá sanh thủy.
Tức là anh coi cái bát quái đồ, cái bát quái.
Quá sanh thủy. Mà thủy điển là tương giao. Mà anh sanh ra đứa con mà không có điển đâu cục cửa được. Thủy điển tương giao. À, còn anh trở lại thánh thai á, là anh chỉ dùng thanh điển thôi.
Như thầy nói như vậy, cái thủy điển tương giao thì khi mà cái thằng thanh thủy thằng lõa mình là cái luân thường chuyển á, mình chuyển nó lên thì khi mà cái thằng lõa và cái thằng thủy nó hòa hợp được thì nó phát ra luồng hơi ấm từ lòng tâm nó chạy lên đây đó, là luồng ấm nó
thanh thản. Nên ấm đó là trượt á, không còn trượt á, cho nó đi mát.
Mát hết rồi.
À, mới là được.
Thầy cái tim mập thì là phổi, khi mà phổi
mọc là gan,
mọc là gan,
mọc gan
với là thận, thận là thủy, tâm là quả,
tâm là quả,
tâm là
quả, tâm là quả, ngũ hành,
mọc
là gan, mọc là gan, rồi theo mình khi học nó mọc là nó chia can đỡ,
chia gan,
nó cũng có âm dương nữa, mọc lên âm dương tức là can đỡ,
chia gan là cũng như nhà máy điện vậy đó. Trong đó có cái mật cũng như nhà máy điện. Nhà máy điện. Rất đơn giản mà họ chưa có thực hành rồi họ mới tạo cái lý. Mới nhìn vô cái chuyện đời thôi, nói về đời đó. Nói về đời nữa. Đó, cụ hành thì tự nhiên cô hiểu à. Rồi, cụ chỉ hành rồi cô thấy à. Lý thuyết nó nói hoài, nó cũng còn lý thuyết. Nhưng mà đi đến nơi đâu. Mà hành rồi mới thấy. Hành rồi thấy. Hành mới thấy rõ ràng, không hành chịu à. Tôi không hành nói thiệt, tôi bây giờ cũng mờ, chứ tôi không có thấy cách nghĩa gì được. Tôi hành và tôi trở về với thanh điển là tôi mới dụng điển mà giải được. Chứ mà dụng văn tôi cũng giải không được. Giải không nổi. Cho nên tôi kêu hỏi một câu thôi, đừng có hỏi hai ba câu. Hỏi, cụ vừa hỏi là tôi trả lời rồi. Nhưng mà tôi phải chờ cụ. Tôi mới nói, thành ra tôi quên. Chứ còn vừa hỏi vừa trả lời, bởi vì cái điển tôi nó automatic nó trả lời rồi. Nhưng mà hỏi là tôi trả lời rồi. Nhưng mà vì cái lễ giáo của thế gian tôi phải chờ mà thôi. Chứ đáng lẽ tôi không có thể nói chuyện với ai hết. Ngồi, ai muốn nói gì tới, nói cho tôi nghe rồi đi gì đủ rồi. Giờ tôi thì cái luồng điển nó hút liền. Chứ nói chứ còn... À, nói chuyện như là nói qua nói lại nhưng mà trong cái tâm nó thấy nhẹ rồi thì tôi đã làm việc rồi. Ngồi chơi vậy nó cũng nhẹ rồi. Tôi không có bị cái đó thì tôi đâu có ở đây ở đây dùng cái chỗ này một chút thôi là nó không có thấy mệt. Như người ta nói vậy đó, người ta thở ẹ à, tôi không có mệt.
Cô có biết không, bữa trước mà thầy giảng cái buổi giảng buổi sau đó thầy đã đi cầu 4-5 lần đó.
4 lần bữa uống ly nước cam của cô về đi cầu 4 lần
đó. Cô biết không, bữa đó cô sợ thầy mệt mà cái anh trẻ đó hỏi thầy cô sợ thầy mệt quá trời luôn, lo tôi ngồi tôi sợ thầy mệt.
Đi cầu 4 lần bữa.
Cái lần thứ tư thầy đi thầy xong rồi thầy mới ra, vừa thầy con đưa thầy ra là vừa mới đi xong ra đó. Dạ, con sợ quá trời luôn. 4 lần cụ điểm 4 lần mà mệt lắm. Dạ,
không sao. Uống
đây
chứ
đó. Có, uống thuốc rồi. Uống sau lần thứ tư thì uống 2 thuốc rồi này. Con sợ thầy mệt không? Không sao ấy.
Tôi đứng bệnh ở Việt Nam, tôi đứng bệnh ở nhà, đi nói đạo là gì hết bệnh. Nó quen rồi. khi nó đạo về là hết bệnh. Đương bệnh nằm ở giường nó bữa nay đi không được, tới giờ rủ đi hồi dân em đi về là không, mình lái xe nữa. Sư tăng không có bệnh. Nó phải bằng với ý chí, khi mà lên tới được là ý chí dồi dào rồi. Cái ý chí như là lên tới trên đó là vô nam vô nữ. Ở thế gian có nam có nữ, chứ trên kia là vô nam vô nữ. Quan Âm cũng làm điều Phật chứ Quan Âm làm gì.
Nói đi vô nam vô nữ có nghĩa là âm dương nó
hòa hợp. Không có nam nữ nữa. Thế gian là chia nam chia nữ để học bài thôi. Học bài rồi thôi, nam nữ làm gì nữa. Vợ chồng này để học bài chứ nó làm gì đó. Bữa nay thì thượng má nghịch học thì không có gì. Không có cái gì hết á. Nay vui vai buồn vậy thôi. Vợ chồng là vậy có gì đâu. Ngồi sao? Ra cái sức hồn những cái trình độ đó là nó chỉ đi học ngoại cảnh này thôi, mà nhiều khi có thể lạc vô ma giới nữa là sao. Cho nên phải nhớ trụ tâm lên đỉnh đạo. Cho nên nhiều người ăn ngồi tối nào cũng đi mà đi chơi không à, đi chơi chứ sức hồn ai lại không đi chơi, đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, thậm chí đi coi vợ chồng người ta ngủ cũng có nữa. Cái đó là đi với tà. Phải mau mau hồi tỉnh đi lên.
Nhưng mà cũng xuất hồn
đó. Xuất hồn đi chơi đó. Nó biết chuyện người ta nhiều lắm, nói đỡ thôn á. Nó không có ích gì đâu. Hả? Tánh thai là mình đi lên. Mình phá mê phá chấp chuyện ai nấy làm. À, mình hòa hợp với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, mình mới chịu đổ đạt. Tôi đã nói là cái đèn để bên này chiếu cho tất cả bà con được hưởng. Thay vì để đây chiếu cho mấy người thôi. Mà gắn cái đèn ở đây chiếu cho tất cả. Cũng bóng thôi. À.
Còn gì nữa? Còn gì nữa? À hỏi.
Thưa thầy, con có hai câu hỏi. Theo như sách tôi tầm đạo và con có đọc những cái loại sách khác thì họ có nói là nước Việt Nam của mình sau này trở thành đất thánh. Và cuộc long qua đại hội sẽ mở vào năm nào? Xin thầy.
Cho nên kinh thánh nè, tâm truyền nè, và những vị thiên liên hiện tại, và cả mắt phàm của chúng ta và sự sinh chính tăng thường của chúng ta cũng thấy đó là linh điều. Khi tôi đã thường cách nghĩa trong mấy bữa trước nhà, trong quả đồ chúng ta điểm có chút xíu à, dòng cái điểm Việt Nam có chút xíu mà thu hút cả thế giới, thu hút cả thế giới tới Việt Nam. Có siêu cường quốc nào vắng mặt tại Việt Nam không? Nếu chỗ đó không ngon lành là tới chết. Nói mắt vào mình chết đuổi. Thấy không? Rồi cái Long Hoa Hội là sau cái cuộc thanh lọc kể giữ rồi mà tới người hiền. Nó kêu Long Hoa Hội chứ. Còn giữ quá đâu có Long Hoa Hội. Thấy không? Chờ an tâm chúng ta lập lại trật tự. Chúng ta trở nên một hiền nhân thì lúc đó mới cơ hội, có cơ hội xem hội Long Hoa. Tôi không phải thầy bói. Tôi không phải thầy bói. Và tôi không phải thầy tứ. Và tôi không nắm quyền Thượng Đế. Thành ra tôi không biết cái năm nào. Mà ông Thượng Đế ông nói rằng tùy nơi các con tu, rồi các con sẽ sớm được dự hội Long Hoa. Đó. Sự Long Hoa là sự đồng kết, thông cảm, tình thương và đạo đức, không còn chỉ biết lẫn nhau nữa. Thương yêu vô cùng, biết phần hồn của chúng ta bất diệt, tranh giành để làm gì nữa. Cho nên phải qua những cuộc thi thật, giết với nhau nhưng vẫn còn. Ta đủ thứ động loạn, mảnh đất có chút xíu nữa thôi. Mà giờ phút này chúng ta ngồi đây chứ bên đó cũng chết nhiều lắm.
cái liên tục chết hoài, chết hoài để lập cái pháp tiêu diệt sự hung ác, rồi mới lập lại cảnh thanh được. Khổ bao chục mấy chục năm rồi mới đạt được cái hòa bình 1000 năm, cái đó là mình đã rất chịu rồi, thấy không? Mình lấy cái chi phàm để lượng một chút thôi, còn chỉ ông trời làm mình làm sao qua mặt được. Nếu tôi qua mặt ông trời thì tôi để ông ra, chứ ông để tôi ra mà tôi làm sao tôi qua mặt được, phải không? Cho nên mình phải thấy rõ cái chuyện mình có khả năng làm, mình làm. Không có khả năng làm, đừng nói láo. Cho nên các bạn tu đây là trở về cái thực chất và thấy khả năng của chính mình, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, thì không bao giờ quan phí được. Chắc chắn sẽ thành đạt ở tương lai. Nhiều người bây giờ đâu có sử dụng cái thực chất của chính mình, cứ va phí mà nghe ông thánh nào hay thì cứ ôm gói ôm tạc tạc đi theo phía ổng. Rốt cuộc ổng hay chứ mình đâu có hay. Cũng đi kiếm cho được. Rồi ông bày uống nước, uống nước. Vì uống nước thì chảy mà cũng giấu, không dám nói nước hay nữa thánh. Mình tự gạt mình mà không hay. Cái gì thật mình sử dụng khả năng không có cái chuyện. Để mình mở cái thức hòa đồng, mình mới thấy thật sự sáng suốt. Không có khó, ai cũng có cái ý chí vô cùng mà không chịu buông bồi và ý lại ngoại cảnh, cho nên đâm cái sa mê rồi động loạn nó thôi. À, ai hỏi nữa? Không hỏi thì chút nữa ra gặp rồi hỏi nữa.
Thầy con được thảm quá, thầm hơi được hỏi đọc. Thầy nhà thưa thầy con, thì vì là học về kỹ thuật nhiều, thành con hay vướng mắc nhiều câu hỏi. Con khi con ngồi thiền thì câu hỏi vào cái đầu con. Trước đây thì con có mấy chục câu hỏi, con biết những giấy con nói với các anh là con sẽ chờ thầy quá thật. Nhưng mà con nghe ba mấy thầy rất nhiều, đã được giải quyết rất là nhiều. Bây giờ con còn ba câu hỏi nhỏ, nghe cho thầy câu hỏi. Thưa thầy, câu hỏi thứ nhất của con là hồi con ở miền Trung á, thì ở miền Trung thì người ta hay tin là mã hư, mã kết nghĩa là những người mà chết nhưng mà trong lâu thì xác vẫn còn, và người ta tin là những cái mặt đó đó thì con cháu người đó sau làm nên nó đi, và trái lại những cái mặt hư này, những mặt mà những ngôi mộ mà bị úng liệt hoặc là bị rễ cây đâm vào thì con cháu bị đâm, thì con được nghe thầy dạy con cách phóng tăng là con người sau khi mà chết rồi thì sau một thời gian cố định thì hồn mình sẽ thoát ra, nếu mà họ tu thì mình tiếp tục tập tu, nếu không tu thì mình có thể bị vào địa ngục để chịu tội. Như vậy thì khi mà đã tu cũng chết rồi và hồn đã thoát đi rồi thì làm sao còn sự liên hệ giữa người chết các cái đó rồi để con cháu, nếu là liên hệ tốt thì nếu là chết và liên hệ xấu nếu là
hư. Cho nên những người không tu còn phải sống ở trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ sanh và tử, cái sự liên đới nó còn. Cho nên cái xác của cha mẹ chúng ta tạo chúng ta lại, rồi một ngày nào chôn dưới đất bị rễ cây đâm vô hay là bị mặt trời chiếu thẳng cả mắt, thì đúng bao nhiêu năm đó thì cái gia đình cứ đúng như đúng 40 tuổi đuôi, 40 tuổi đuôi, người này đuôi tới một người đuôi là đã có. Vì những người đó không có tu. Còn đối với những người tu bên vô vi khác, tu vô vi là anh tự lập trật tự và vượt khỏi sức hút của ngũ hành trong cái cơ tạng này, thành ra cái sự quan chiếu của cái thi kia, thi thể kia nó không còn như thế nữa. Nó ở dưới, nó không phá mình được. Còn người không tu á thì nhất định phải bị tệ hại, bởi nó ăn luồn vô cái phục thi, nó làm cho rối ren. Nhiều người điên của con đương học giỏi mà đi đó, cho nên nhìn phải có ông thầy giữ lý, ông xem và ông sửa là ông bày chỗ nào, tháng nào, ngày nào đào ra thấy rõ ràng như vậy, ở trong cái sách địa lý có biết rõ. Tại sao người Trung Hoa người ta làm cái đó nhiều? Vì họ bị nhiều thành họ kết thành có một cái cũng như là cái địa bàn để xem hướng và xem cái mã đó, và xung với tuổi nào và học với tuổi nào. Thành ra ông không cần gặp mặt anh, nhưng mà anh thấy cái mặt anh là màu gì, mà đang bị cái bệnh gì, nó chúng ở trong đó viết sẵn cho ông, ông đặc tính như vậy. Vì người ta đã bị quá nhiều, người ta kết tập thành một kinh nghiệm đó, chính ra cái bài toán. Và những cái đó nó có cái địa bàn khá là mình xây, mình đặt cái đầu cái đuôi rồi nó ra biết người này cháu đời thứ mấy sẽ bị cái gì. Phải nói chứ không phải mấy ông đó giỏi đâu, tất cả nó ông biết chỉ nhờ ông đọc lại thì ông làm thầy nữa đó. À, cũng là kỹ thuật đó, cũng là kỹ thuật, một kỹ thuật của ngũ hành, có sân có thành. Thấy không, người tu thì không vượt khỏi sức hút rồi, không cần nữa, mà ngược lại mình độ cho ông bà cha mẹ mình.
Thầy con nghe nói có chứ thầy, hồi mùa hè, sau mùa hè ở Việt Nam mà sau khi học thì con hay về Bến Tre mua dừa ăn. Con còn đi ngang qua cùng phục của ông đạo dừa. Và con thấy ông ngồi ở trên cái đài thật cao và rất là nhiều khá. Nhưng phải thì ông đạo dừa không phải là tu thiền không? Vì có liên quan với là chúng ta hay không? Từ cái cư pháp mà tu của ngày đó thì tôi dẫn chúng ta không? Thì con thấy ông ngồi rất là nhiều khá.
Ông có cái dũng chí và Thượng Đế đã ban phước cho ông rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc ông không chịu giữ cái con đường tu, nhưng mà ông giữ vô thời cuộc, thành ra ông chạy thời cuộc. Nếu mà ông giữ đường tu và ông ngồi trên cây, ông có đừng đặt cồn phụng, đừng đặt gì, đừng có rủ ai hết, ông ngồi ông tu vậy, ông hay lắm rồi. Nhưng mà lại ông trở lại, ông thấy cái cảnh đó, ông thấy ông đi cảnh tiên rồi, ông lập cái cảnh tiên ở trên nhà, đêm kia. Ông thân sáng, cho nên đừng thấy cảnh và lầm tưởng ta đã tạo. Cho nên đạo nó là vô cùng, chân lý cũng là vô cùng. Nếu ngài tu bình thản và cứ tu một mình như vậy, tha qua. Ngày nay hay lắm. Nhưng mà bây giờ bị cộng sản bắt giam, cũng là cơ hội cho ngài tu để thức tâm, cũng là Thượng Đế bắt giam không. Rồi một ngày nào đó ngài thức tâm rồi ngài cũng trở lại cái điều cũ, buông bồ cái những thứ đó rồi đi chung, thấy không? Chứ còn ngài bày ra tất cả những công chuyện, thấy không? Ông Nguyễn Nhân Thiện có mất mớ gì ổng đâu, ông đem làm một mớ cát để đó rồi lên án Nguyễn Nhân Thiện. Mình tu sao sao mình đi lên án người ta, vì chính trị chuyện của người ta làm, mình mất mớ gì mình đi làm chính trị, mình làm sao mình tu. Yeah, rồi thông mới đệ tử, rồi mới đệ tử cũng học cái pháp gì, mới đệ tử trốn nguyên dịch không đó. Cho nên làm cái đời nó hại ổng, cái gì thật ổng có ăn uống gì đâu mà ổng phải bị vậy. À, rồi nó bày cho ổng làm ông vua thì ổng khổ, chứ đáng lẽ ổng êm đềm ổng tu thì ổng phải nhớ. Nhưng mà thế nào ngài cũng phải trở lại, nó đi muốn được gì.
Cái này con còn có hết đó. Thưa thầy, con thì mới tu tập sau này con cố gắng lắm, nhà con rất là thích làm sao mà một ngày cái con thấy sự thật của cái thế giới bên kia. Do đó con nghe rất nhiều văn và con đọc cuốn Thức Hồn của Đỗ Trùng Đầu của ngài, thì rất hấp dẫn đối với con. Con đọc mấy chục lần luôn và con thật là nó trở thành ám ảnh. Một ngày kia khi mà con ngồi thiền rồi con tưởng tượng cái câu tưởng tượng Thức Hồn mà con nó có cái gồm nhau do tưởng tượng mà ra, thì như vậy thì làm sao mà con có thể phân biệt được nếu chuyện tưởng tượng của con có, làm sao tưởng tượng phân biệt được giữa thật và giữa ảo.
Cho nên cái phương pháp và lần này anh không có thể đặt vấn đề tưởng tượng. Khi anh làm cái pháp sơ hầu là anh muốn tưởng tượng gì cũng được hết, anh thấy không? Anh ngồi ở kia cái tưởng người đẹp tới trước mặt thì không thấy ai hết, cái tưởng ông Phật có trước mặt không thấy ai. Nhưng mà lúc đó anh quên hết tất cả. Cái pháp này nó công bằng là nó không có lái anh đi sai đâu, có bao nhiêu công chuyện đó thôi, anh thấy không? Còn các ông tư ông cũng nói rằng cái thức hồn như cái gì đó như cái này cái nọ, nhưng mà rốt cuộc đó, ông nói các bạn đừng tin tôi, có nhắc thấy không? Ông sợ người ta mượn cái đó và nói dốc ở trong đó và bán đạo ăn và bị dọa. Ông để cho mình giải trí mà thôi, có chi mê giải trí lành mạnh như thôi. Còn trình độ mỗi người khác nhau.
Tu thì cái mục đích của tu là để mình trả những cái nghiệp quả mình đã gây ra và tìm cách thăng hoa lên cõi trên để học đạo. Nhưng mà vì cái trình độ tu tập của mỗi người một khác nhau, mà không phải là tu một cái là đã có sự tiến bộ xuất sắc. Cho nên trong lúc cái trình độ của người tu còn thấp thì chưa trả được cái việc này lại gây ra cái nghiệp khác. Thì cái sự gây ra cái nghiệp khác có phải rằng đã làm cái sự sắp xếp trước, từ kiếp trước mà kiếp này mình phải học những cái bài học đó, hay là vì mình không kéo tu mà mình gây ra những cái nghiệp mới? Vậy thì thầy chỉ cách cho làm cách nào mà tu mà không gây ra những cái nghiệp mới.
Tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là trả nghiệp. Nghiệp đã tới rồi, biết đường đâu trả. Sửa cho nó có trật tự và nó không có tái phạm nữa, không có tạo nghiệp nữa. Bây giờ lúc đó nó mới sáng suốt, và nó ngược lại nó cảm ơn cái nghiệp hiện tại, nhờ cái nghiệp này nó mới giúp cho cái tu. Tôi mới học nhẫn, nhờ cái nghiệp nó bày xéo tôi mới học nhẫn. Tôi mới thấy tôi thiếu, và tôi yếu hèn ở chỗ nào, tôi mới tu bổ sửa chữa. Tôi càng ngày càng thăng hoa. Cho nên phải rõ cái tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu. Nói chỉ tu không lầm rồi, phải tu bổ sửa chữa để xây dựng lên càng ngày càng cán chuyện hơn, càng sáng suốt hơn, càng quán thông hơn, thì không có tái phạm. Tái phạm vì chúng ta chưa quán thông. Tại sao chúng ta còn thích? Là vì tâm trọng sáng suốt, thấy không có cái gì đáng thích và chả có cái gì đáng chê, chỉ có hành chuyển mà thôi. Tôi phải tu bổ sửa chữa, cho nên tôi tu mà tôi trả nghiệp, biết đường đâu cả. Nạn nó tới tôi đâu có biết, nạn tránh tôi chứ tôi làm sao tôi biết nạn mà tôi tránh. Và tôi chỉ lập lại trật tự để bảo vệ cái đường lối chính chắn, và tôi tránh cái tai phạm, tôi mới là tu bổ sửa chữa. Của cái nhà tôi bị dột rồi, bây giờ tôi vá rồi, chắc chắn không dột nữa. Cho nên tôi phải tìm được khả năng của tôi, bằng lòng tu bổ sửa chữa cho căn nhà tôi được tốt đẹp hơn, và trí tuệ tôi càng ngày càng thanh nhẹ hơn, thì mới không có cái gì xâm chiếm được.
Thưa thầy, thì những trường hợp mà mình không có, mình cố gắng tu và học cho kiên nhẫn, nhưng mà những người xung quanh họ không có tu như mình, cho nên rằng là có thể có những trường hợp như là vô cớ họ đến họ gây sự với mình, thì cái đó có phải là bài học mình phải chịu không?
Phải chịu, cái đó là cái cơ hội quý cho mình. Bởi vì mình nói rằng tôi học nhẫn, nhưng mà người ta tới, tại sao tôi không nhẫn một chút nữa để tôi thắng cái cảnh đó? Bất chiến tự nhiên thành tôi phải nhẫn để tôi học, vì tôi muốn học nhẫn đi tới trọn lành thì tôi phải nhẫn chứ. Còn nếu tôi không nhẫn là tôi là tái phạm rồi, mà tái phạm đó là hại tôi chứ không phải hại người ta. Thì chuyện vô ích tôi không làm, mà tôi sẽ làm chuyện vô ích.
Thưa thầy dạy nhiều lần là cứ chịu khó hành thiền, rồi cái đầu óc mình sẽ tráng ra, mình không học thì khác mình cũng biết. Như vậy thì cái học ở ngoài đời này có còn cần thiết đối với người tu nữa hay không? Hay là mình thấy rằng là đời đạo trong tu thì cái việc mình học ngoài đời vẫn cứ phải học, và việc thiền thì vẫn xuất hiện.
Ở đời chúng ta tu, chúng ta ý thức đây là Thượng Đế an bài cho chúng ta có cơ hội. Tại sao người khác muốn đi học lại không có cơ hội, mà mình lại có cơ hội học? Cho nên vừa tu và vừa học thì đời đạo sống tu thì phát triển, mà học là lập lại trật tự, mà có cơ hội học cứ việc đi học. Mà thấy đây là bài học của Thượng Đế, bởi vì một bài học và người ta soạn thảo một cái đường lối để giáo dục mình, không phải một người làm được, nhiều người làm. Đó là ý chí của Thượng Đế, để chúng ta có thể hòa tan với ý chí của Ngài không, để ta đào sâu và khai triển thêm. Thì đời đạo song tu mới thấy cái tâm như ta vậy.
và thấy rõ sự đó. Đừng có từ chối, đừng có bỏ, vừa tu vừa học thì hai cái nó mới kiểm chứng rõ rệt mức tiến của chúng mình.
Giảng rõ thêm về cái thức hồi sinh.
Cái thức hồi sinh của con người là vô cùng, chết rồi mọc xuống địa ngục, rồi hai là hai luân hồi, hai là được thông qua đi tu hành. Rồi con người không chết. Rồi nói con người bây giờ giết nó rồi bữa sau cũng có con người hiện diện ở thế gian, tại sao? Cái thức hồi sinh vô cùng tổng tỏa là mình chắc bao tận gốc, bữa sau nó mọc lại. Cái thức hồi sinh nó là vậy, nó sống trở lòng lại cho mình thức hồi sinh. Cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn và chúng ta chết là mất. Tổng cỏ mà nó còn sống đời đời tại thế gian để nó phấn đấu chuyên qua. Còn coi linh hồn của chúng ta đã có bị gì? Chúng ta bị mê loạn và không thấy cái nội thức của chúng ta, thì không thấy cái mức hồi sinh của cái thức của chúng ta. Cái hồi sinh là cái phần hồn, không có bao nhiêu việc hết. Nhưng tôi đã cách nghĩa rằng quan thánh bị chặt đầu mà ngày nay quan thánh vẫn giác tôi. Phần hồn ngài con chứ.
Như vậy thì có phải là trước đây mình u mê tâm tối và không tìm thấy một con đường đi, và bây giờ mình đã tìm ra cái con đường để mà đi, là cái bộ chính không?
Đó. Đó là thức hồi sinh. Mà càng đi thì càng gặp trở ngại, mà càng qua được thì mình thấy thức hồi sinh đi qua. Biết bao nhiêu trở ngại từ nhỏ tới lớn là mình thấy mình hồi sinh. Mình thấy duyên rồi nhưng mà vẫn không. Thấy không? Cho nên mình mới tin nơi sự vô cùng của chính mình. Và để mình phá vỡ tất cả những sự trở ngại, cái thực sự đến thế gian cho là khổ. Thì mình hòa tan trong khổ, không còn sự khổ nữa. Lúc nào mình cũng vui vẻ, không còn khổ. Thì mình hiểu được cái thức hồi sinh là những phần hồn. Cái đó là cũng có chứ, nhưng mà họ có làm cái khoa học cái thứ đời thì không sao, mà dùng cái khoa học để đi giết người và chủ trương giết người thì người đó chỉ có phần mà thôi. Người phát minh là họ hướng về thứ đời, họ không có chủ trương giết người, nhưng mà người nắm chủ nghĩa người đó thì chỉ có phần mà thôi. Chứ còn người khoa học người ta vẫn chịu tác cái lợi và cái hại.
Nhưng nếu mình biết là mình làm việc trong cái ngành như vậy
đó, không có hại. Bởi vì mình tìm ra để cứu độ chúng sanh, đâu có mà hại người ta. Mình nói lên tôi làm cái này, ông phải đi giết người kia, tôi mang tội. Còn đây tôi sáng suốt cái này để tìm. Nguyên tử là đi trầm chữa giúp cái gì cũng được, nhiều chuyện làm thì đâu phải giết người. Mà cái người chủ tiên giết người, người đó lãnh đủ rồi. Cái đó phải người sáng suốt bởi đâu. Mình muốn cống hiến cái tài năng của mình để cho quảng đại quần chúng hưởng ứng, như vậy không phải việc quảng đại quần chúng.
Như vậy con khác ý anh muốn hỏi là những người làm công trong những cơ trưởng
không sao, không ăn chung gì hết, những cái việc làm không hiến người chú thương hết, còn mình không hiến, mình không bao giờ. Anh ở trong kia đi xuống đây trước rồi, anh tưởng bộ lo mà còn không đọc cái làm được cái kia. Cái người chủ chuyên hạ người, cũng như bây giờ cái người sang xuất dao này, để sắc thịt làm bếp này. Mà ông đem lấy dao thật người ta thì ông đó bị chứ. Cái ông sang xuất dao nó có bị. Thế không?
Mình đứng ra cái câu hỏi là còn tôi muốn hỏi anh, mình đâu rõ ràng là cái phương cách nào để cho mình có thể
thì chính xác suốt một thời gian. Chính xác là cái chính xác đúng, việc làm của mình nghĩ hướng về đạo đức là nó đúng, hướng về sát hại là không đúng. Cho nên hướng về thanh thì nó đúng. Cái chuyện gì mà anh hướng thượng và cứu người là đúng.
tình thương và đạo đức mình. Mà anh phải một chú là không biết.
Kính thưa quý vị, chương trình buổi vấn đáp đêm nay đến đây là chấm dứt. Chúng tôi chỉ còn hai buổi thuyết pháp nữa, một là vào ngày thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 12 giờ sáng cũng tại nơi đây, và một buổi thuyết pháp tại nơi công cộng ngày thứ nhật 27/6/82 tại Tân Leo. Quý vị nào chưa có bản chỉ dẫn đi đến nơi thuyết pháp nơi công cộng, xin liên lạc chúng ta tổ chức chúng tôi. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay.
Tôi xin cảm ơn ban tổ chức và tất cả quý vị đến đây để đóng góp trong cái chương trình vấn đạo, và chúng ta đã hòa cảm trong tâm thức và đến đồng học hỏi. Tôi ước mong rằng mọi người phải biết được cái nhiệm vụ gánh vác của tâm linh để xây dựng tiến hóa cho vô cùng, đóng góp cho quả đại quần chúng ở tương lai. Điều đó không phải riêng tôi ước mong, nhưng tất cả mọi gia đình cũng ước mong. Con người mà làm sao hiểu mình và trở nên tốt tất cả mọi người, xây dựng tình thương và đạo đức, cho nên những điều lành và cái duyên lành đến. Tôi được ngộ cái vị nơi đây kỳ thứ ba, và sẽ còn hai kỳ tiếp, chúng ta cùng xa nhau một thời gian, rồi duyên lành đó sẽ tái hợp ở kỳ tới tháng năm, không biết chừng do thượng đế an ban. Hôm nay tôi rất cảm ơn sự hiện diện của quý vị và sự đóng góp của quý vị. Thành thật cảm ơn quý vị.